Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhân kỷ niệm 1700 năm sắc chỉ Milano nhìn nhận tự do tôn giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá trung thành với giáo hội công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về tin và không tin trong sách Tin Mừng Thánh Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Cơn Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu công giáo Đức đừng để thánh lễ trở thành một thói quen hời hợt. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến các tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Toàn nước Đức lần đầu tiên, cử hành sáng Chủ nhật vừa qua mùng 9 tháng 6 tại thành phố Köln với chủ đề Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được công bố vào đầu thánh lễ do Đức Hồng Y Paul Cordes chủ sự. Ngài nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm và là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội. Đồng tế thánh lễ có đông đảo các giám mục và linh mục Đức. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cả chúng ta thành phần của giáo hội ngày nay, chúng ta cũng đặt câu hỏi ấy, cho dù có lẽ câu hỏi này không bấp bênh trong miệng chúng ta như trên môi của Thánh Phêrô. Câu trả lời của chúng ta giống như của Thánh Tông Đồ, chỉ có thể là con người của Chúa Giêsu. Tuy Ngài đã sống cách đây 2000 năm, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp gỡ Chúa ngày nay khi chúng ta lắng nghe lời Ngài và ở gần Ngài một cách đặc biệt trong Thánh Thể. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ước gì thánh lễ không trở thành một thói quen hời hợt đối với chúng ta, ước gì chúng ta ngày càng kín múc trong chiều sâu của thánh lễ. Chính thánh lễ tháp nhập chúng ta vào công trình cứu độ vô biên của Chúa Kitô, làm cho cái nhìn của chúng ta trở nên tinh tế nhờ tình yêu của Chúa, nhờ chiến thắng không thể hồi lại được của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, cần học sống thánh thể. Việc dừng lại thờ lạy thánh thể trong nhà tạm và lãnh nhận bí tích hòa giải giúp đỡ và dẫn đưa chúng ta sống thánh thể sâu xa hơn.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trở thành tông đồ nơi các anh chị em đồng loại. Ngài viết, qua chúng ta, Chúa Cứu Thế muốn đến gần những người đang tìm kiếm Ngài. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành anh chị em của Chúa, và trong bí tích thánh thể, chúng ta đã lãnh nhận sức mạnh để cùng với Ngài thi hành sứ mạng cứu độ. Qua cuộc sống và lời nói, chúng ta phải loan báo cho họ những gì chúng ta đã nhận ra cùng với Thánh Phêrô và các tông đồ. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chứng tá của chúng ta cũng sẽ làm cho họ nồng nhiệt như chúng ta đã được Chúa Kitô làm cho trở nên nồng cháy. Tất cả chúng ta, các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân, chúng ta đều có nghĩa vụ mang Thiên Chúa đến cho thế giới và đưa thế giới về cùng Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, gặp Chúa Kitô, tín thác và loan báo Chúa Kitô, đó là những cột trụ đức tin của chúng ta, được tập trung vào điểm hội tụ ngày càng mới mẻ là Thánh Thể. Việc cử hành Đại hội Thánh Thể trong năm đức tin này vui mừng loan báo một cách chắc chắn rằng Chúa của giáo hội đang sống trong giáo hội. Đại hội Thánh Thể Toàn nước Đức lần đầu tiên đã tiến hành từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 6, với sự tham dự của 40.000 tín hữu, trong đó có 8.000 người tham dự nhiều ngày. Đã có 800 sinh hoạt được tổ chức trong 5 ngày đại hội, như các buổi thuyết trình về đức tin, các buổi phụng vụ, giải tội, hòa nhạc và triển lãm.
Loreto, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại khích lệ các tín hữu tham dự cuộc hành hương đi bộ suốt đêm từ Macerata đến đền thánh Đức Mẹ Loreto. Đây là cuộc hành hương thứ 35 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Năm nay có chủ đề là điều gì có thể thực sự thỏa mãn ước mong của con người. Các tín hữu hành hương đã tụ tập tại sân thể thao Hen Via Regina ở Macerata chiều tối thứ Bảy, mùng 8 tháng 6, và tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục chủ sự. Cuối lễ, Đức Thánh Cha đã điện thoại chào thăm và khích lệ. Ngài nói, toàn thể đời sống là một cuộc lữ hành, điều quan trọng là gặp gỡ Chúa Giêsu trên con đường đời, và cuộc gặp gỡ này mang lại niềm tin cho anh chị em, vì chính Chúa ban niềm tin ấy cho anh chị em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cả anh chị em cũng có thể cậy dựa vào Chúa Giêsu khi thấy mệt mỏi và bị cám dỗ. Lúc đó, anh chị em hãy tái khẳng định quyết tâm theo Chúa. Hãy cầu nguyện để mỗi người trong anh chị em có thể nhận nơi thân thể đầy vết thương của Chúa, chính nhân loại đang cần nhân tính của Chúa Kitô, là điều duy nhất có thể thỏa mãn ước mong của con người. Đoàn người đã đi bộ suốt đêm, dọc đường họ đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại tại Syria và nghe các chứng từ. Đến Loreto lúc 7 giờ 20 phút sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 6, đoàn người đã được Đức Tổng Giám mục Giovanni Tonucci và các giám mục tiếp đón. Số người hiện diện tại Loreto lên tới 100.000 người.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi phê bình chủ trương dùng chiến tranh để kiến tạo hòa bình. Trong bài tham luận hôm mùng 7 tháng 6 vừa qua tại khóa họp thứ 23 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về điểm thứ 5, phúc trình của nhóm làm việc về quyền được hòa bình, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói, những người muốn kiến tạo hòa bình trên võ lực và sự quân bình giữa các lực lượng mà thôi, thì thật là sai lầm. Họ chỉ cần đọc lại lịch sử thế kỷ 20 và ngắm nhìn thực tại các cuộc xung đột gần đây mà Hội đồng Nhân quyền này thường cứu xét. Người ta không thể áp đặt hòa bình bằng số lượng vũ khí tích trữ và cũng không phải bằng sự tối tân hoặc sự tàn ác của vũ khí. Giả sử hòa bình được kiến tạo bằng võ lực quân sự thì các dân tộc khác nhau đã không phải chịu bao nhiêu chiến tranh, chết chóc, tàn phá và oán ghét hủy hoại. Danh xưng khác của hòa bình là sự phát triển. Người ta phục vụ hòa bình hữu hiệu hơn qua việc kiến thiết các trường học, các cơ cấu y tế được thiết lập, các viễn tưởng tương lai mở rộng cho các thế hệ trẻ. Vị đại diện tòa thánh cũng tố giác tình trạng bạo lực bất công và ý chí của kẻ mạnh giữa lòng xã hội và các dân nước chỉ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh và xung đột. Hòa bình và an ninh của người này không thể được bảo đảm nếu người khác không được hòa bình và an ninh. Thế giới chúng ta không thiếu tài nguyên nhưng đang chịu bất công. Hố chia cách ngày càng sâu rộng và sự tìm kiếm hòa bình ngày càng vượt khỏi vòng tay. Trái ngược với hòa bình không còn là chiến tranh nữa nhưng là sợ hãi. Theo nghĩa này, sự sợ hãi trở thành danh xưng chung giữa người giàu và người nghèo. Các nước phát triển và các nước đang trên đường phát triển, giữa các cường quốc quân sự và những nước kém sung túc hơn.
Al-Qusay, 3.000 tín hữu Kitô đã rời bỏ thành phố Al-Qusay bên Syria vì chiến tranh. Thành phố này có 30.000 dân cư đã bị dân quân Hồi giáo Syria chiếm đóng cách đây hơn một năm, và mới đây quân đội chính phủ đã tái chiếm thành phố này, nay là một thành điêu tàn với bao nhiêu đổ vỡ và tàn phá. Dân cư chỉ còn lại khoảng 500 người, và trong số 3.000 Kitô hữu trước đây tại thành này, nay không còn một ai. Tu viện Thánh Elia của chính thống giáo cũng như nhiều thánh đường Kitô khác đã bị dân quân Hồi giáo xúc phạm, các tượng ảnh bị phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News ở Roma, cha Simon Fadul, giám đốc Caritas Liban cho biết, từ hơn một năm nay không có tin tức gì về cộng đồng Kitô Al-Qusay. Phần lớn các tín hữu Kitô đã chạy trốn khỏi thành phố này khi phiến quân chiếm thành hồi năm 2012. Trái với người Hồi giáo, phần lớn các tín hữu Kitô đã vượt biên qua Liban. Tuy nhiên, đa số các gia đình muốn tị nạn ở các thành phố hoặc làng mạc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết nhân dịp kỷ niệm 1700 năm sắc chỉ Milano nhìn nhận tự do tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư tới đây 13 tháng 3 là kỷ niệm đúng 1700 năm sắc chỉ Milano do Hoàng đế Constantino và Licinio ban hành, chấm dứt tất cả các cuộc bách hại tôn giáo trong đế quốc Roma, nhìn nhận tự do tôn giáo của mọi công dân và xác nhận sự trung lập của chính quyền đối với bất kỳ tín ngưỡng nào. Sách chỉ này có một tầm quan trọng rất lớn, không những đối với các tín hữu Kitô thời đó, nhưng còn ảnh hưởng tới ngày nay nữa. Nhìn lại lịch sử, cuộc bách hại Kitô giáo bắt đầu từ năm 35 sau Chúa Kitô, sau khi Thượng viện của đế quốc Roma bác bỏ đề nghị của Hoàng đế Tiberio về việc nhìn nhận Đức Kitô là thần minh và tuyên bố Kitô giáo là tôn giáo bất hợp pháp. Từ đó các Kitô hữu không thể chính thức tuyên xưng tôn giáo của mình. Các cuộc bách hại bắt đầu xảy ra và kéo dài 300 năm, khi ngặt khi khoan, tùy theo địa phương và thời đại khác nhau. Các cuộc bách hại ấy chỉ chính thức chấm dứt với sắc chỉ Milano năm 313. Văn kiện này là sắc thư của Hoàng đế Constantino cai trị đế quốc La Mã ở Tây Phương và Hoàng đế Licinio cai trị đế quốc La Mã ở Đông Phương, với kinh đô là thành Constantinople, ban hành ngày 13 tháng 6, 313, tại thành Nicomedia. Theo giáo sư sử học Bruno Dumézil thuộc Đại học Paris 10, sắc thư này khẳng định một sắc chỉ đã công bố 2 năm trước đó, 311, do Hoàng đế Galerio cho phép các tín hữu Kitô được tự do hành đạo sau cuộc bách hại khốc liệt của Diocletiano. Thực vậy, trong những năm 303-304, để duy trì sự thống nhất về tôn giáo trong đế quốc Roma sau mấy thập niên hỗn độn, Hoàng đế Diocletiano đã khởi động cuộc bách hại tàn bạo chống lại tất cả những ai không theo đạo truyền thống của đế quốc Roma. Cuộc bách hại này chủ yếu nhắm vào các tín hữu Kitô. Qua 4 sắc chỉ liên tiếp, ông truyền phá hủy các nơi thờ phượng, bắt bớ hàng giáo sĩ, bắt họ phải tế tự các thần của dân Roma, nếu không sẽ bị án tử hình. Tuy nhiên, chính sách của Hoàng đế Diocletiano gây hậu quả ngược lại với ý muốn của ông. Hễ các tín hữu Kitô càng bị bách hại, thì họ càng được thiện cảm của dân chúng. Ngày 30 tháng 4, 311, Hoàng đế Galerio, con rể và là người kế vị Hoàng đế Diocletiano, ban hành sắc chỉ Sardica chấm dứt mọi biện pháp bách hại các tín hữu Kitô. 2 năm sau đó, trong cuộc gặp gỡ ở thành Milano vào mùa đông năm 312-313, nhân dịp Licinio kết hôn với em gái của Constantino, hai hoàng đế này, Constantino và Licinio, đồng thuận với nhau trong việc tiếp tục chính sách bao dung đối với tôn giáo.
Nhân kỷ niệm 1700 năm sắc chỉ Milano, nhiều buổi lễ và sinh hoạt đã và đang được tổ chức tại một số nơi để đánh dấu biến cố này, cũng như để nêu bật tầm quan trọng của sắc chỉ đối với xã hội ngày nay. Đặc biệt tại Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, ngày 6 tháng 12 năm ngoái, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục sở tại, đã cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Milano để khai mạc năm Constantino. Trong thư mục tử tựa đề Khám phá Thiên Chúa ở gần, Đức Hồng Y Scola nhận định rằng năm kỷ niệm sắc chỉ của Hoàng đế Constantino công bố năm 313 là dịp không những để tái khai triển đề tài tự do tôn giáo, nhưng còn là dịp suy tư, chia sẻ với tất cả những cá nhân và tổ chức về tầm quan trọng công khai của tôn giáo và ích lợi đối với xã hội do một cộng đồng Kitô hiệp nhất, sinh động, sẵn sàng giữ vai chính trong xã hội, theo ơn gọi đặc thù của mình. Tiếp đến, từ ngày 8 đến 11 tháng 5 năm nay, đã có một hội nghị quốc tế quan trọng do Thư viện Ambrosiano cùng với Đại học Công giáo Thánh Tâm và Đại học Milano của chính phủ Italia tổ chức tại Milano về chủ đề Constantino ở Milano, sắc chỉ và lịch sử văn kiện này. Sau đó có cuộc gặp gỡ và thuyết trình vào ngày 15 tháng 5 của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ chính thống Constantinople, và Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục Milano, với chủ đề Một hành trình chung để thăng tiến tự do tôn giáo. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Scola ngày 15 tháng 5 năm nay, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Tòa Thánh nồng nhiệt chào thăm Đức Thượng Phụ và các tham dự viên hội nghị đề cao tầm quan trọng của quyết định lịch sử, công nhận tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô, mở ra những con đường mới cho tin mừng và góp phần chủ yếu vào việc khai sinh nền văn minh Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco cũng cầu mong rằng, ngày nay cũng như xưa kia, chứng tá chung của các tín hữu Kitô Đông và Tây Phương được Thánh Thần của Đấng Phục Sinh nâng đỡ, góp phần vào việc phổ biến sứ điệp cứu độ ở Âu Châu và trên toàn thế giới. Và nhờ sự sáng suốt của các chính quyền dân sự, quyền tự do biểu lộ công khai tín ngưỡng của mình được tôn trọng khắp nơi, và sự đóng góp mà Kitô giáo tiếp tục mang lại cho nền văn hóa và xã hội thời nay được đón nhận không chút thành kiến.
Mong ước trên đây của Đức Thánh Cha cũng phản ánh lập trường chung, theo đó, sắc chỉ của Hoàng đế Constantino năm 313 có một ý nghĩa rất quan trọng, vì nó đánh dấu khởi đầu quyền tự do của con người. Nhà nước nhìn nhận quyền tự do của các công dân tuyên xưng tôn giáo mà lương tâm họ thấy là tốt nhất. Với Hoàng đế Constantino, nhà nước trở nên trung lập về tôn giáo. Nhà nước đời, theo nghĩa đích thực nhất của từ này, nghĩa là một nhà nước không dửng dưng trước tôn giáo, không gạt tôn giáo vào lãnh vực riêng tư của lương tâm, nhưng nhìn nhận chiều kích tinh thần của con người. Chiều kích này có những hệ luận xã hội. Nhà nước công nhận tự do phụng tự và không xen mình vào hoặc là áp đặt những giới hạn. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhiều lần nói về đặc tính đời tích cực của nhà nước. Ngày 9 tháng 12 năm 2006, Ngài đã nói đến trong buổi tiếp kiến Hiệp hội các luật gia Công giáo Italia như sau. Một đặc tính đời lành mạnh có nghĩa là nhà nước không coi tôn giáo như một tình cảm cá nhân có thể đóng khung trong lĩnh vực riêng tư. Trái lại, tôn giáo cần được nhìn nhận như một sự hiện diện cộng đồng công cộng. Thái độ thù nghịch đối với mọi hình thức quan trọng của tôn giáo về mặt chính trị và văn hóa, đặc biệt đứng trước mỗi biểu tượng tôn giáo trong các công sở, chắc chắn đó là một sự thoái hóa và trở thành thái độ duy đời, laicism. Cũng vậy, khi từ chối không cho cộng đồng Kitô giáo và những người đại diện hợp pháp của cộng đồng này được quyền lên tiếng về những vấn đề luân lý ngày nay đang gọi hỏi lương tâm của mọi người, đặc biệt là lương tâm của các nhà lập pháp và luật gia. Thái độ như thế không phải là dấu chỉ một đặc tính đời lành mạnh. Thực vậy, ở đây không phải là giáo hội xen mình trái phép vào hoạt động lập pháp vốn là lãnh vực riêng của nhà nước, nhưng là khẳng định và bảo vệ các giá trị cao trọng mang lại ý nghĩa cho đời sống con người và bảo tồn phẩm giá của họ. Các giá trị ấy là những giá trị của con người trước khi mang đặc tính Kitô giáo. Vì thế, giáo hội không dửng dưng và im lặng trước các giá trị đó. Giáo hội có nhiệm vụ cương quyết công bố sự thật về con người và về vận mệnh của con người.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói thêm rằng chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử nổi bật vì những tiến bộ mà nhân loại đạt được trong nhiều lĩnh vực của công pháp, văn hóa, truyền thông, khoa học và kỹ thuật. Nhưng đồng thời từ phía một số người có toan tính gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi mọi lĩnh vực của đời sống, coi Ngài như đối thủ của con người. Các tín hữu Kitô chúng ta có nghĩa vụ chứng tỏ rằng, trái với quan niệm ấy, Thiên Chúa là tình yêu và Ngài muốn cho tất cả mọi người được thiện ích và hạnh phúc. Nghĩa vụ của chúng ta là làm sao để mọi người hiểu rằng, luật luân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và được biểu lộ cho chúng ta qua tiếng nói của lương tâm, có mục đích không phải để áp bức chúng ta, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi sự ác và làm cho chúng ta hạnh phúc. Vấn đề ở đây là chứng tỏ rằng không có Thiên Chúa thì con người bị hư mất và sự loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, đặc biệt là sự gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài lề, là điều làm thương tổn chính nền tảng cuộc sống chung của con người. Sắc chỉ Milano về sự bao dung và tôn trọng quyền tự do tôn giáo cũng mới được Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 6 vừa qua, như một cơ hội để bênh vực và thăng tiến quyền tự do cơ bản này. Thực vậy, trong buổi tiếp kiến Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia đến viếng thăm chính thức, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, trong năm 2013 này, chúng ta kỷ niệm 17 thế kỷ sắc chỉ Milano được ban hành. Sắc chỉ này được nhiều nơi coi là biểu tượng sự khẳng định đầu tiên về nguyên tắc tự do tôn giáo. Cách đây một thế kỷ, các buổi lễ mừng kỷ niệm sắc chỉ này đánh dấu một giai đoạn trong tiến trình lịch sử giúp ý thức và sự đóng góp của các tín hữu công giáo trong việc xây dựng xã hội Italia. Đóng góp này tiếp tục ở mức độ quan trọng đối với hành trình của đất nước. Trong thế giới ngày nay, tự do tôn giáo thường được khẳng định hơn là được thực hiện. Thực vậy, tự do tôn giáo phải chịu nhiều loại đe dọa và nhiều khi bị vi phạm. Những vụ chà đạp trầm trọng quyền tự do căn bản này là nguồn mạch gây ra lo âu và phải được các nước trên thế giới đồng thuận phản ứng, tái khẳng định phẩm giá bất khả nhượng của con người, chống lại mọi vi phạm. Mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ tự do tôn giáo và thăng tiến tự do này cho mọi người. Trong việc cùng nhau bảo vệ thiện ích luân lý ấy, có một sự bảo đảm cho việc tăng trưởng và phát triển toàn thể cộng đồng.
Vừa rồi là bài viết nhân dịp kỷ niệm 1700 năm sắc chỉ Milano nhìn nhận tự do tôn giáo. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá trung thành với giáo hội công giáo.
Sau đây là chứng từ của một linh mục dòng tên người Trung Hoa, cha Giuse Châu Ngọc Đức. Xuất thân từ một gia đình công giáo kỳ cựu trên 300 năm nay, cha Giuse Đức đã được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phỏng vấn mới đây để làm vinh danh người môn đệ đã cương quyết chịu ngồi tù 32 năm chứ không chịu chối bỏ lòng tin. Cha hiện sống trong khu vực dành cho người Pháp trong thành phố Thượng Hải. Cha dành phòng khách của căn hộ bé xíu làm nhà nguyện, nơi có tượng ảnh Đức Mẹ và ảnh Thánh Teresa thành Lisieux bên cạnh bàn thờ chính. Theo lời tự thuật của cha Giuse Đức, đáng lý ra cha được truyền chức thánh vào năm 1957, nhưng cha đã phải chờ đợi mãi 36 năm sau đó mới được thành toàn mộng ước này. Trong thời gian đó, vì nhất quyết không gia nhập và tuyên thệ trung thành với giáo hội quốc doanh, cha đã ngồi tù 32 năm. Cùng với hai người chú và bốn anh em khác cũng thuộc dòng tên như cha, số năm tù các vị đã sống tổng cộng lên tới 168 năm. Khi được hỏi là làm sao có thể sống còn trong thời gian dài dằng dặc 32 năm ấy, cha Giuse Đức trả lời: "Tôi chỉ biết giao trọn vẹn thân tôi vào tình yêu Thiên Chúa và vào tấm lòng hiền mẫu của mẹ Maria. Nếu tôi bằng lòng chối bỏ đức tin, tôi sẽ được trả tự do ngay tức khắc. Nhưng đó là lúc phải suy tư nghiêm chỉnh về lòng trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội mẹ. Mỗi ngày tôi lập lại lời khấn hứa xin dâng trọn cuộc sống và con người tôi cho Thiên Chúa, mỗi ngày trong suốt 32 năm tù ngục. Tôi đã tự đặt mình vào vị trí của người và tôi xin Chúa giúp tôi." Cha cũng cho biết là nhìn nhận quyền thế của Đức Cha Kim Lỗ Hiến, giám mục chính thức của giáo phận Thượng Hải, nhưng cha không nhìn nhận cơ cấu của giáo hội quốc doanh Thượng Hải đang chịu sự lèo lái của chính quyền Bắc Kinh. Giám mục của cha là Đức Cha Phương, thuộc giáo hội Thượng Hải hầm trú. Nhưng vấn đề là cả hai vị đều trên 90 tuổi cả rồi. Khi được hỏi cha sẽ làm gì khi các đức cha qua đời, cha Giuse Đức mỉm cười nhẹ đáp: "Tôi không biết, chỉ biết là lúc này đây chúng tôi vẫn hiện hữu." Mặt khác, cha Giuse Đức biết rõ là tòa thánh vẫn cố gắng hoạt động để đi đến chỗ tái hiệp nhất giáo hội tại Trung Quốc. lá thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi Giáo hội Trung Quốc ngày 27 tháng 5 năm 2007 là một lời mời gọi khẩn thiết trong chiều hướng này. Nhưng sự tha thứ khó có thể xảy ra ngay lúc ấy. Người ta khó có thể quên đi một sớm một chiều cuộc tranh đấu kéo dài gần suốt đời người. Lẽ dĩ nhiên, tình hình và thời thế đã thay đổi nhiều. Ngày nay, nhiều giám mục chính thức đã được Tòa Thánh công nhận. Ngay Đức Cha Kim Lỗ Hiến cũng đã tuyên bố, chúng tôi kính trọng Đức Giáo Hoàng, chúng tôi vâng lời người. Xét cho kỹ, chúng tôi vâng lời người còn hơn là các giám mục Pháp hay các giám mục Đức nữa. Nhưng trên thực tế và trong khi chờ đợi, chính quyền Bắc Kinh vẫn kiểm soát chặt chẽ và lèo lái giáo hội quốc doanh. Họ kiểm soát kỹ đến độ nhiều vị giám mục chính thức cũng đã quay trở về giáo hội hầm trú. Ngay cả trong buổi nói chuyện, cha Giuse Đức cũng yêu cầu đừng thu hình hay thu âm giọng của cha. Trước khi nhóm phỏng vấn ra về, cha Đức đã ban phép lành cho mọi người và xin mọi người cầu nguyện mong Chúa chúc lành cho Trung Hoa. Trích thư thứ nhất Thánh Phêrô. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng làm đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời kinh thánh chép: Này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý, được lựa chọn làm đá tảng góc tường. Ai tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy, vinh dự cho anh em là những người tin. Còn đối với những người không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở thành đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tin và không tin trong sách Tin Mừng Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị thính giả, dụng ý của tác giả Tin Mừng thứ 4 là tường thuật những lời nói việc làm của Đức Giêsu, ngõ hầu giúp cho các độc giả tin rằng người là con Thiên Chúa. Nhưng mà ngay từ tự ngôn, tác giả đã báo trước rằng có những người tin và những người không tin. Có thể nói được là tác phẩm trình bày cho thấy một cuộc đối chất liên tục giữa thái độ tin và không tin. Chúng ta đã điểm qua những nhân vật điển hình của những nhóm đón nhận Đức Giêsu. Bây giờ chúng ta bước sang nhóm đối nghịch. Thoạt tiên, chúng ta sẽ có khuynh hướng xếp các môn đệ của người về một phía, còn tất cả những người còn lại, đặc biệt là dân Do Thái, về một phía. Thế nhưng, khi phân tích các bản văn, thì câu chuyện không đơn giản như thế. Thật vậy, theo các sách Tin Mừng Nhất Lãm, thì các thượng tế kinh sư và bịt phải đều thuộc nhóm chống đối Chúa Giêsu. Nhưng mà tác giả Tin Mừng thứ 4 lại cho biết rằng, trong hàng lãnh đạo Do Thái cũng có những người đi theo người, chẳng hạn như ông Nicodemo và ông Joseph Arimathe. Rồi trong đám đông dân chúng thì tác giả cũng ghi nhận có nhiều kẻ tin theo người. Chương 4 câu 39, chương 7 câu 31, chương 8 câu 30, chương 10 câu 42, chương 12 câu 42. Đằng khi đó, có những người đã từng làm môn đệ của Chúa, nhưng mà sau khi nghe bài giảng về bánh bầu trời thì họ lại bỏ cuộc. Chương 6 câu 66. Như thế, tác giả không dựa theo điều kiện thành phần xã hội để phân chia hai nhóm người, nhưng mà đi theo một tiêu chuẩn khác. Trong cuộc điểm đạo với ông Nicodemo diễn ra vào lúc ban đêm, Đức Giêsu lấy khung cảnh thời gian như biểu tượng để mà phân biệt giữa một bên là những người chuộng bóng tối hơn ánh sáng bởi vì các việc họ làm đều xấu xa. Còn bên kia là những ai làm sự thật thì đến với ánh sáng. Chương 3 câu 20 và câu 21. ông Nicodemo lén lút đến với Chúa ban đêm, nhưng ông đã tìm được ánh sáng. Ngược lại, ông Judas Iscariot, mặc dù đã ở với Đức Giêsu 3 năm trường, nhưng vì ông là con người tham lam giả dối, cho nên ông vẫn không tin và càng lúc càng chìm vào bóng tối. Khi thuật lại kẻ ông rút lui ra khỏi cộng đoàn, tác giả viết rằng, sau khi ăn miếng bánh, Judas liền đi ra. Lúc đó trời đã tối, chương 13 câu 30. Tuy nhiên, điều vừa rồi chưa thỏa mãn tính hiếu kỳ của độc giả. Nói rằng người tin là kẻ trục ánh sáng, còn người không tin là kẻ thích ở trong bóng tối thì mới chỉ là sự phê phán luân lý, chứ chưa nói gì đến các động lực tâm lý. Có lẽ phải đi tìm lý do trong những đoạn văn khác. Ở chương 6, trong cuộc tranh luận về dấu lạ, tác giả cho thấy 2 lý do ngăn cản tiến đến đức tin chân thực. Khi dân chúng tìm gặp Đức Giêsu, họ nói, Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Người trả lời, Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Chương 6 câu 26. Đó là ngăn trở thứ nhất, những người không biết nhận ra dấu chỉ. Họ đã được ăn bánh no nê và họ chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất này, chứ họ không nhận ra rằng bánh vật chất chỉ là một dấu chỉ của thực tại thiêng liêng, tức là bánh bởi trời. Lý do thứ hai thì đã nói trước đó ở câu 14, đó là sau khi chứng kiến phép lạ, dân chúng muốn tôn người làm vua. Họ bận tâm đến việc chính trị, mong đợi một lãnh tụ giải phóng, vì thế họ không hiểu được ý nghĩa của việc mà Chúa đã làm. Cả 2 lý do đều muốn nói rằng, để chấp nhận đức tin, cần phải cố gắng vươn lên những mối ám ảnh về nhu cầu vật chất hoặc thế tục. Ở chương 9, tác giả cho thấy một ngăn trở khác, đó là óc tự mãn. Đức Giêsu đã làm một phép lạ chữa người mù. Lẽ ra qua dấu lạ này, người ta phải nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa, nhưng mà điều này đã không xảy ra. Tại sao vậy? Chính Đức Giêsu đã giải thích. Nếu các ông đuôi mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng, chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Chương 9 câu 41. Thật là mỉa mai, kẻ tưởng rằng mình sáng mắt thì lại là kẻ mù. Chúng ta có thể hiểu đó là sự mù quáng tinh thần, bắt nguồn từ tính tự mãn. Họ mù quáng đến nỗi không nhận ra dấu lạ mà Đức Giêsu đã làm, và không muốn nhìn nhận rằng anh kia trước đây đã bị mù. Chương 9 câu 19-20. Với một thái độ cố chấp như thế, thử hỏi làm thế nào họ có thể nhìn nhận Đức Giêsu là đấng từ trời xuống. Họ quả quyết là đã biết gốc tích của người, cho nên đâu thể nào từ trời xuống được. Chương 6 câu 42. Thực ra nói cho cùng, không dễ gì thấu hiểu các lý do của việc tin và không tin. Trước đây ông Nathanael cũng mang một thành kiến về gốc tích của Đức Giêsu. Từ Nazareth có cái gì hay được? Chương 1 câu 46. Nhưng mà rồi ông không chịu nghe lời người bạn để đến với người. Cái gì đã giúp ông vượt qua được thành kiến đó? Phải chăng bởi vì trong thâm tâm ông vẫn là con người đơn sơ, lòng dạ không gian dối? Còn những người kia là con cái của sự gian dối. Chương 8 câu 44. Phải chăng để chấp nhận chân lý thì tin vàng phải sẵn sàng tuân theo ý Thiên Chúa, tìm vinh quang của Thiên Chúa chứ không phải là vinh quang của mình. Chương 7 câu 17, chương 8 câu 50. Dù sao bên cạnh tâm tình tự nhiên, Thánh Gioan còn cho biết rằng để có thể đến với Chúa Giêsu cần có một hấp lực khác nữa, tức là sự thu hút của chính Chúa Cha, như chúng ta đọc thấy 2 lần ở chương 6. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người đó. Chương 6 câu 44 và câu 65. Chính Chúa Cha đã trao các môn đệ của Đức Kitô mà không ai có thể tách rời họ được. Một cách tương tự, các môn đệ cần có thần khí thì mới thấu hiểu lời của Thầy. Tin là một ân huệ, nhưng điều này không có nghĩa là vì thiếu ân huệ cho nên mới có những người không tin. Không phải như vậy. kẻ không tin là do lỗi của họ. Chương 15 câu 22. Hệ quả của lòng tin. Thánh Gioan gắn chặt lòng tin với sự sống đời đời. Tin đi liền với được sự sống, và những thuật ngữ tương tự. Thật vậy, đối với tác giả, tin là có sự sống đời đời, hay là không bị xét xử, tức là không bị luận phạt, không bị diệt vong, không bị chết muôn đời. Như đã nói trước đây, tác giả đã muốn thuật lại những việc làm và lời nói của Đức Giêsu, làm để cho người đọc tin, và nhờ tin mà họ được sống đời đời. Tin là cánh cửa bắt buộc dẫn tới sự sống. Đối lại, kẻ không tin thì đã bị xét xử. Họ đã chết trong tội lỗi của mình. Khi đối chiếu cánh trung luận của Tin Mừng thứ 4 với toàn thể Tân Ước, các học giả nêu bật một sự độc đáo của Thánh Gioan ở chỗ là những cái công việc phán xét, thưởng phạt đã diễn ra rồi, ngay từ đời này, chứ không cần phải chờ đến ngày tận thế. Tác giả đề có trách nhiệm tự do của con người. Họ có quyền quyết định chấp nhận hoặc khước từ lời mời của Chúa. Số phận đời đời của họ tùy thuộc vào quyết định đó, chứ không cần phải có sự phán xét nào từ bên ngoài. Chúng ta hãy nghe một vài đoạn văn tiêu biểu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để cho thế gian nhờ Con của Người được cứu độ. Ai tin vào Con của Ngài thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin đã bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời. Kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng lên người đó. Chương 3 câu 16 tới câu 19. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét đoán, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Chương 5 câu 24. Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi sẽ xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận tôi thì có quan tòa xét xử người đó. Chính lời tôi nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Dĩ nhiên, ở đây, sự sống không hề về sự sống vật chất, nhưng chính là sự sống của Thiên Chúa, sự sống thần linh. Sự sống vĩnh viễn trở thành thực tại. Nhờ tin, con người được tái sinh, được chuyển từ chỗ chết sang sự sống, bước từ tối tăm đến ánh sáng. Kết luận. Tin là một chủ đề. Then chốt của Tin Mừng Thánh Gioan. Tác giả viết tác phẩm để giúp cho người đọc tin vào Đức Giêsu. Thậm chí phải nói rằng, tất cả công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu là để cho chúng ta tin vào tình thương của Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai tới. Chương 6 câu 29. Khi tìm hiểu các bản văn của Thánh Phaolô, chúng ta phân biệt hai khía cạnh của đức tin: khía cạnh khách thể và khía cạnh chủ thể. Khía cạnh khách thể là lời giảng của Thánh Tông Đồ, gọi tắt là Tin Mừng. Khía cạnh chủ thể là lắng nghe, vâng phục, đồng hóa. Tuy nhiên, đối tượng của Tin Mừng là Đức Kitô chịu chết và phục sinh. Khác với Thánh Phaolô, trong Tin Mừng thứ 4, Đức Giêsu đang hiện diện giữa những người đương thời. Người làm chứng về tình yêu của Chúa Cha bằng lời giảng, việc làm và chính bản thân của mình. Người đòi hỏi các người nghe hãy đáp trả bằng một sự gắn bó toàn diện với Người. Không lạ gì mà nơi đây, khía cạnh chủ thể của đức tin được nhấn mạnh hơn là khía cạnh khách thể. Mặt khác, sự gắn bó với Đức Giêsu đương nhiên bao hàm khía cạnh khách thể rồi, bởi vì Người là lời của Thiên Chúa, kẻ mặc khải Thiên Chúa cho loài người. Dù sao, cái bước sang thứ thứ nhất của Thánh Gioan thì tình trạng thay đổi. Lúc này, tin là chấp nhận lời chứng của Thánh Tông Đồ, tuy dù tác giả nhấn mạnh không ít đến chứng nội tâm của Thánh Linh. Tin mang tính cách năng động. Điều này không chỉ muốn nói rằng sự tiến triển về cường độ, nhưng nhất là nó bao gồm toàn thể các hoạt động của con người, tin đi với hiểu biết, chiêm ngắm và nhất là yêu mến. Tin là một sự gắn bó toàn diện với Đức Giêsu là con một của Chúa Cha. Tuy rằng tin là một quyết định cá nhân, nhưng cũng được chia sẻ với những người cùng một niềm tin để tạo ra một sự thông hiệp trọn vẹn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Köln trong sứ điệp nhân dịp kết thúc Đại hội Thánh thể toàn nước Đức ở thành phố Köln, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu Công giáo Đức đừng để thánh lễ trở thành một thói quen hời hợt. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi phê bình chủ trương dùng chiến tranh để kiến tạo hòa bình. Loreto, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại khích lệ hàng chục ngàn tín hữu tham dự cuộc hành hương đi bộ suốt đêm thứ Bảy rạng ngày Chủ nhật vừa qua từ Macerana đến Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.